Bồ Ngã Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bồ Ngã Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin mời Phật tử an bài. Và như thường lệ, thì trước khi chúng ta nghe giảng thì có 5 phút tĩnh tâm. Thầy xin mời Phật tử hãy nhắm mắt lại để tĩnh tâm trong 5 phút mô Phật. Thì đề tài hôm nay thầy chọn đó là cái đề tài điều phục tâm. Thì đề tài này nằm ở trong phẩm tâm ở trong kinh Pháp Cú. Thì về vấn đề tâm có rất là nhiều. Hôm nay thầy chỉ xin trích hai cái bài kinh Pháp Cú số 35 và số 36 để trình bày về đề tài tâm. Đức Phật dạy như sau: khó nắm giữ khinh động, theo các dục quay cuồng, lành thay điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hồ an lạc đến. Ở đây là Đức Phật nói tới về vấn đề người nào mà điều phục được tâm thì người ấy được an lạc. Thì cái tâm ở đây Đức Phật xác định rằng cái tâm của chúng ta thứ nhất là khó nắm được giữ, và nó luôn luôn là nó lay động, vì nó lay động theo các dục. Rồi cái câu thứ hai thì Đức Phật nói rằng tâm của chúng ta rất là khó thấy, bởi vì nó ẩn sâu vô trong cái tiềm thức đó, khi nào đụng chuyện nó mới khởi lên thôi. Vậy thì cái nội dung cái câu thứ 35 thì Đức Phật dạy như thế này: tâm luôn luôn quay cuồng theo các dục vọng, thật khó mà nắm giữ được. Người nào điều phục được tâm thì sẽ được hưởng an lạc giải thoát. Còn câu 36 thì Đức Phật dạy rằng tâm ẩn trốn rất tinh tế trong các dục vọng, người biết bảo vệ tâm thì sẽ hưởng được an lạc giải thoát. Thì vấn đề trước khi chúng ta đi vào cái nội dung mổ xẻ về tâm thì chúng ta cũng nên biết qua cái nhân duyên như thế nào mà Đức Phật trình bày cái bài Pháp Cú trên. Đó, có một cái sự tích đó là ngày khi mà Đức Phật còn ở cái kỳ tình phá kỳ viên, thì khi ấy có 60 vị tỳ kheo xin Đức Phật vào làng Thủy Lưu để mà tu thiền. Thì sau khi xin Đức Phật tu thiền thì Đức Phật đưa cho cái đề tài là quán thân bất tịnh 32 thời trược để mà chư tỳ kheo về tới làng đó tu tập. Thì khi chư tăng đi tới cái làng đó thì có cái bà thôn trưởng, bà mẹ của vị thôn trưởng ở làng đó đó, mới thỉnh chư tăng để mà thỉnh bát chư tăng để mà cúng dường cơm. Thì trong khi cúng dường cơm thì bà mẹ mới hỏi chư tăng định đi đâu. Thì chư tăng nói rằng chúng tôi đang chuẩn bị tìm chỗ để mà tu tập, thì bà này là bà thôn trưởng, là mẹ của thôn trưởng, cho nên rằng bà cũng coi như là giàu có nhất trong làng đó. Nên nghe Chư Tăng nói vậy thì bà rất mừng, bà nói rằng vậy xin cung thỉnh Chư Tăng ở lại. Chúng con ở lại tu tập ở đây thì chúng con hàng ngày chúng con sẽ lo hộ trì, cơm nước. Thì Chư Tăng cũng đang cần tìm cái chỗ mà lại được gặp bà thí chủ như vậy thì Chư Tăng sẵn sàng ở lại. Và khi ở lại trong 3 tháng an cư mùa mưa thì Chư Tăng mới bắt đầu mới bảo nhau rằng á, bây giờ chúng ta ở một cái chỗ an ổn rồi, vậy thì hàng ngày chúng ta cần phải tu tập. Thì khi tu tập như vậy thì chúng ta đi mỗi người mỗi nơi, tức là cũng ở cái khuôn viên đó nhưng mà mỗi người ở một cái chỗ xa lánh nhau để mà tịnh tâm tu tập. Khi bà đến cúng dường thì không có gặp Chư Tăng đâu hết, thì mới hỏi cái người làm vườn rằng Chư Tăng đâu, thì người làm vườn nói rằng Chư Tăng đang ngồi tu tập á, muốn gặp Chư Tăng thì phải đánh kẽn. Thế là bà đánh cái kẽn lên thì Chư Tăng ở các nơi, mỗi người mỗi góc đi về. Bà thấy như vậy bà lại tưởng rằng á, Chư Tăng không hòa hợp với nhau. Bà cứ nghĩ rằng tu là phải tu tập thể chứ không phải là tu cá nhân. Cho nên bà cũng lấy làm lạ hỏi tại sao Chư Tăng lại tu mà mỗi người lại tu mỗi góc, có cái gì bất hòa với nhau hay không? Thì Chư Tăng nói không phải, Chư Tăng tu là cần yên tĩnh thì tu tập nó mới tốt. Bà mới hỏi tiếp rằng cái pháp môn mà Chư Tăng tu á, thì cái người cư sĩ có được quyền là nghe để mà tu theo được hay không? Thì Chư Tăng nói là Đức Phật không có cấm, ai tu cũng được hết. Thì bà mới hỏi rằng cái pháp môn tu mà Đức Phật dạy chư tỳ kheo tu là pháp môn gì? Thì Chư Tăng mới kể cái pháp môn quán thân bất tịnh rồi cho bà nghe. Thì hàng ngày thì bà sai gia đình lo cơm nước cho Chư Tăng, rồi tối bà thì cũng rảnh rang, cho nên rằng bà cũng tu tập theo pháp môn của Chư Tăng. Thì sau một thời gian khoảng chừng một tháng thì bà chứng đắc được cái quả Anaham, tức là gần bằng A-la-hán, gần giải thoát. Và bà tu tập thêm nữa thì bà chứng đắc được thiên tha tâm thông. Thì khi bà chứng đắc được tha tâm thông thì bà mới dùng cái tha tâm thông quán xét cái tâm của 60 vị tỳ kheo, thì bà thấy rằng 60 vị tỳ kheo này chưa có vị nào đắc đạo hết. Mà trong khi bà tu thì lại gần đắc đạo, tức là gần đắc quả la hán. Xong rồi bà mới bắt đầu dùng cái tha tâm thông quán xét tiếp, thì thấy rằng á, tuy là Chư Tăng á, tu tập ăn uống á, thì cúng cái gì ăn cái đó, nhưng mà thực ra thì trong bụng của Chư Tăng mỗi người có một nhu cầu riêng. Người thì thích bánh, người thì thích kẹo, người thì thích me, phải không? Rồi mỗi người thích mỗi kiểu. Cho nên khi bà biết được như vậy rồi thì bà mới sắm một cái mâm đủ món những gì Chư Tăng thèm á, đem đến tới trưa đó xin thưa với Chư Tăng là ngoài cơm chúng con cúng dường rồi thì còn đây bánh trái kẹo mứt gì đó, chúng con xin cúng Chư Tăng, nào cần dùng thứ gì thì cứ việc dùng thoải mái. Thì dĩ nhiên là sau khi dùng xong thì quý Chư Tăng hết thèm rồi, thì tu lại mau tiến bộ. Thì trong vòng tới gần 2 tháng rưỡi thì Chư Tăng đắc quả La Hán. Và sau khi 3 tháng an cư xong thì Chư Tăng về gặp Đức Phật. Thì Đức Phật hỏi các con tu có tốt lành hay không. Biểu già, chúng con tu ở cái làng Thủy Lưu đó đã được có bà già hộ trì rất là tốt. Chúng con hay cần cái gì là tức khắc là có cái đó để chúng con hưởng thụ. Chính vì mà ăn uống một cách sung mãn đầy đủ như vậy cho nên rằng chúng con tu tập nó cũng được đi đến cái kết quả như là mục đích cuối cùng của người tu. Thì Đức Phật khen xong rồi thì Chư Tăng á về trong cái chúng, tức là lúc đó chúng Đức Phật cho nên là đông lắm, thì Chư Tăng kể lại với khen bà thiến nữ đó, thiệt là bà thiệt giỏi. mình nghĩ cái gì là bà cũng biết ý, thành ra bà lo chăm sóc đầy đủ hết. Thì sau khi cái tiếng đồn như vậy, trong nhóm tỳ kheo tăng có một vị tỳ kheo cũng thấy bà cũng có cái gì đặc biệt, thành ra chư ta vị tỳ kheo đó mới xin Đức Phật đến cái làng đó để tu. Thì vị tỳ kheo này cố tình là nghiên cứu với bà này có phải là tha tâm thông thiệt hay không. Thì sau khi đến nơi á, thì vị tỳ kheo này nói: chà, mình mới đến cái tình xá này á, bây giờ phải chi mà bà biết mình đến, bà cúng dường ly nước cam hay là ly nước chanh cho mình uống đỡ khát dữ hả. Thì bà này á, ở nhà cho nên rằng bà biết được cái tâm vị tỳ kheo lên sai gia đình đến cúng dường đúng như ý tỳ kheo muốn. Rồi ngày hôm sau thì vị tỳ kheo đó là nói: chà, hôm nay mình làm biến quét sân quá, phải chi bà cho người đến quét sân. Thì đúng như rằng chút xíu sau là có gia đình đến quét sân dùng. Thế là nghĩ cái gì thì được cái đó. Bữa đầu tiên thì ông Tăng này thích nói phải chi bà đem một bữa cơm thịnh soạn cho mình thì ăn thì có đã thèm biết mấy à. Thì ngay bữa trưa đó là có cái bữa cơm thịnh soạn. Rồi cái ngày hôm sau thì bà thầy tỳ kheo này mới thấy như vậy, mới nói: chà, bây giờ mình muốn gì cũng được, bây giờ chỉ còn ở nước mình phải chi mà bà đến và gặp mặt mình ha, để coi cái mặt bà như thế nào. Thì nghe như vậy thì bà cũng sửa soạn quần áo tề chỉnh xong rồi bà cũng đến gặp mặt chư tỳ kheo, vị tỳ kheo ấy. Cái vị tỳ kheo mới nói rằng: chúng tôi nghe chư tăng nói bà có tha tâm thông phải không? Thì bà mới xin nhường, bà nói: dạ, cái tha tâm thần thông thì các vị tỳ kheo và vị nào tu chứng mà không có. Ấy xong, nhưng mà vị tỳ kheo nói: nhưng mà tôi hỏi bà chứ tôi không hỏi vị các vị tỳ kheo, bà có tha tâm thông không? Thì vì bà mới cũng tìm cách đánh trống lảng. Thì cuối cùng á, thấy bà đánh trống lảng á, thì vị tỳ kheo này biết rằng bà này có tha tâm thần thông. Ấy vị tỳ kheo mới nói: thôi, bà có tha tâm thần thông như vậy thì tôi không có tu ở đây nữa, tôi xin về. Thì bà mới lấy làm lạ rằng hỏi rằng: thưa sa môn, thưa tỳ kheo, sao lại tự nhiên tỳ kheo lại đòi về? Anh nói: ở đây tôi tu không có được, bởi vì tôi là còn phàm tăng, cho nên lúc thì tôi nghĩ thế này, lúc thì tôi nghĩ thế kia, mà hết tôi nghĩ cái gì thì bà biết hết, rồi vậy sao tôi tu? Thôi tôi xin về để gặp Đức Phật tu chắc an hơn. Thế là ông ta là khanh gói y áo gì chạy về Đức Thế Tôn, nói với Đức Thế Tôn: dạ, con không có dám ở đó, con tu được, con tu không có được. Đức Thế Tôn hỏi sao vậy? Biểu rằng bà có tha tâm thông thần thật, con nghĩ gì bà biết cái đó, thành ra con bây giờ con không dám tu nữa. Bởi vì lúc thì con nghĩ tốt thì con tu, nhưng mà cũng có lúc con nghĩ không tốt rồi bà cũng biết thì xấu hổ lắm, không có được. Thì Đức Phật nói: đừng có lo, để Như Lai dạy cho một cái pháp môn này là dù có người tha tâm thần thông gì nữa thì cũng không có ảnh hưởng gì tới con hết, cũng không có thế nào biết được con hết. Thì lúc đó Đức Phật mới dạy tỳ kheo rằng: bây giờ con cứ đến làng đó con tu đi, khi nào muốn cho bà đừng biết thì con cứ việc để cái tâm của con vào cái đề mục thì bà không biết con làm gì hết á. Thì vị tỳ kheo này nghe nói vậy thích quá, không kỳ này là trị bà này được rồi, thầy khỏi lo nữa. Cho nên rằng vị tỳ kheo về trở lại bắt đầu tu tiếp, và nhờ cái đề tài mà Đức Phật giảng tức là khi nào cái tâm mình khởi lên một cái vọng tưởng gì là mình biết được ngay, mà mình kiểm soát nó, mình bỏ nó đi và an trú cái tâm vào cái đề mục thì tự nhiên là cái tâm mình nó không có khởi lung tung gì nữa hết. Thì bà dù có tha tâm thành thông gì nữa cũng không có biết được mình làm cái gì. Thế là vì tỳ kheo cứ nhờ cái quán xét và nhờ làm chủ được cái tâm của mình như vậy, thì không bao lâu vị tỳ kheo này đắc quả là hắn. Rồi xong rồi ông này cũng vẫn còn tánh tò mò, đắc quả La Hán xong rồi cũng vẫn còn tò mò nói, không biết cái bà này kiếp trước là bả là gì mà sao lại bả lại là giỏi dữ không biết, không? Bắt đầu tò mò quán xét cái kiếp trước của bả, thì thấy kiếp trước của bả, của bà hộ trì này là vợ của vị tỳ kheo đó. Rồi cái ông lại quán xét kiếp trước nữa thì thấy cũng là vợ nữa. Cho đến ông quán xét 99 kiếp thấy là vợ. Nhưng mà kiếp thứ 99 á thì bả là cái, tức là cái kiếp 99 về trước á thì bả ngoại tình. Đó. Cho nên ông sau khi ông vị tỳ kheo này thấy kiếp thứ 99 bả ngoại tình cho nên là ông mới đâm buồn. Ông nói té ra bà này cũng không có chung thủy gì tới với mình hết cả. Đó. Thì đang nghĩ buồn như vậy thì bà già ở làng đó, bà cũng theo dõi vị tỳ kheo, thấy vị tỳ kheo đắc quả La Hán rồi cũng tò mò theo dõi cái tâm vị tỳ kheo, rồi thấy vị tỳ kheo nghĩ như vậy, xong cái bà nhập định bà theo dõi tiếp kiếp thứ 100 về trước thì thấy rằng bà đã hy sinh chết cho chồng, cho nên bà mới nhắc khéo vị tỳ kheo rằng vị tỳ kheo hãy thử quán xét thêm một kiếp nữa xem coi như thế nào. À, thì vị tỳ kheo nghe nhắc nhở mới quán xét thêm kiếp thứ 100 thì thấy bà này vì chồng mà hy sinh chết, cho nên ông mới giữ lại được cái tâm bất bình, mới giữ lại cái tâm bình đẳng lại. Rồi từ đó là đi thì ông mới từ giả bà về gặp Đức Thế Tôn. Thì chính cái câu chuyện xảy ra như vậy cho nên Đức Phật mới dạy rằng chúng tỳ kheo là cái tâm của chúng ta rất là khó nắm giữ, không? Và nó rất là tế nhị. Nếu mà chúng ta biết nắm giữ cái tâm á, thì chúng ta sẽ được quả an lạc giải thoát. Thì đó là cái câu chuyện tâm để cho chúng ta hiểu được rõ như vậy. Thì bình thường á, nói tới tâm thì chúng ta biết rằng đối với Phật giáo thì cái tâm là cái rất là quan trọng, mà nó là một cái thứ mà dẫn đầu trong các thứ mà chúng ta phải chịu sanh tử luân hồi, đó là tâm. Vì vậy mà trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật có nói tới cái tầm quan trọng của tâm là như thế này: nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Cái câu đó có nghĩa là như thế này: nhược nhân dục liễu tri, tức là nếu có một người nào mà muốn hiểu biết tam thế nhất thiết Phật, tức là muốn mà nếu có một người nào muốn hiểu biết được tất cả các cõi của chư Phật thì làm gì? Ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo, thì nên quán rằng tất cả các pháp giới ở trên cõi đời hay cõi thế gian này là đều do tâm mà tạo ra hết. Đó là cái bài tóm tắt cái tầm quan trọng của tâm. Thì sau đây á là cái bài dẫn giải rộng hơn một chút để cho chúng ta hiểu tầm quan trọng của tâm. Đây là bài dẫn giải trong Tông Cảnh Lục của một vị thiền sư. Ngài dẫn giải về tâm cho chúng ta biết như sau: tâm tạo chư Phật, tâm tạo chúng sanh, tâm tạo thiên đường, tâm tạo địa ngục. Tâm vọng động thì ngàn sự sai biệt sanh khởi, tâm tĩnh lặng thì thế giới an bình, tâm phàm thì ba món độc trói buộc, tâm thánh thì sáu món thần thông tự tại, tâm không thì nhất đạo thanh tịnh, tâm hữu thì vạn cảnh tung hoành. Tự mình đạp mây mà uống nước cam lồ, chẳng có ai cho mình, nằm trong lửa hừng mà uống máu mủ cũng tự mình gây nên, không phải trời sanh ra, cũng không phải do đất mà có. Thì Ngài có dẫn giải cho chúng ta biết rằng chính cái tâm của chúng ta tạo ra cảnh thiên đường hoặc là địa ngục. Thì chúng ta, tâm của chúng ta là thánh mà tâm của chúng ta cũng là ma. Vì vậy á mà cái tâm này á, đối với thuyết học thuyết của Phật giáo á, là chúng ta khởi tâm như thế nào thì chúng ta chịu kết quả hành động của tâm mình như thế ấy. Thì nói về ngũ uẩn á, thì cái tâm này nó thuộc về thọ tưởng hành thức, tức là nó chiếm bốn uẩn, trong khi còn có một uẩn cuộn lại là sắc. Thì tới đây á, thì chúng ta sẽ biết được tổng quát về cái tâm. Còn bây giờ cái tâm cụ thể của chúng ta như thế nào? Thì chúng ta thường nói rằng á, khi có những người cư sĩ ở nhà đó biểu quý vị nên tu hành đi, thì có nhiều vị nói rằng tôi tu tâm là đủ rồi. Nhưng mà thực ra thì không biết cái tâm mình nó là sao, và nó là cái gì là tâm mà cái gì không phải là tâm. Thì đối với đạo Phật, nhất là trong di thức học, có phân chia cái tâm của chúng ta ra làm 59 thứ tâm khác nhau. Bây giờ 59 thứ đó là cái gì? Thứ nhất á, là gồm có tâm vương và tâm sở. Tâm vương có 8 và tâm sở có 51. Tâm vương là một cái loại tâm làm chủ ở trong cái con người của chúng ta. Đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Đó là 6 thức. 6 thức tâm vương này á, đã gọi là tâm vương cho nên rằng không có tội, không có phước, không có suy nghĩ, không có phân biệt. Ví dụ như mình nhìn cái đèn, mình thấy cái đèn, mà mình biết đó là cái đèn, thì cái biết đó nó không có phân biệt, nó không có chê, không có khen. Còn chê khen á, là ở một cái tâm sở chứ không phải là tâm vương. Cho nên chúng ta có 6 căn thì có 6 cái thì có 6 cái tâm vương nó làm chủ. Thì chính nếu mà chúng ta biết tu tập cái tâm vương này thì chúng ta sẽ được an lạc, sẽ được giải thoát. Đó. Bởi vì cái tâm vương là cái tâm nó không có tạo tội mà cũng không có tạo phước. Vì vậy mà nếu chúng ta biết tu tập mà an trú vào tâm vương á, thì đó là cái con đường đi đến dành đến giải thoát. Thì trong di thức học cũng nói rằng 6 cái tâm vương này, nếu chúng ta tu tập một cách hoàn mãn, chúng ta đoạn diệt mà tâm sở một cách hoàn mãn, thì cái tâm vương của chúng ta sẽ biến thành trí. Và cái trí đây đó gọi là trí tuệ giải thoát an lạc. Đó, vì thế mà cái tâm vương này rất là quan trọng. Khi chúng ta tu thiền, thì chúng ta cũng cần phải biết cái tâm vương này để chúng ta tu tập. Như trong kinh Đức Phật nói rằng, thở vô dài, tôi rõ biết tôi thở vô dài. Rõ biết là cái gì? Chúng ta phải tu tập. Ví dụ như chúng ta thở ra và thở vào, chúng ta cố gắng an trú vào, đặt chánh niệm vào cái hơi thở ra và vào ấy, mà chúng ta rõ biết đó là cái gì? Đó là cái thức á. Cái thức nó rõ biết, cho nên là chúng ta khi mà lúc nào chúng ta rõ biết là chúng ta sống bằng thức, gọi là 8 thức tâm vương, chứ chúng ta không có sống bằng trí hay còn gọi là tâm sở. Thì cái phương pháp tu thiền của Đức Phật cũng chính là một cái phương pháp để chúng ta quay trở về cái tâm không có thiện và cũng không có ác. Rồi bây giờ 8 thức tâm vương thì chúng ta đã biết rồi, giờ chúng ta bước qua cái 51 thứ tâm sở. Tâm này thì nó có thiện và có ác. Thì cái tâm này nó vì tâm sở, tâm vương là ông chủ, còn tâm sở là giống như là vua rồi quần thần đó, là dân chúng đó, thì cái đó nó thuộc gọi là tâm sở. Thì tâm sở này gồm có cái này thì nó thuộc thuật ngữ hơi nhiều, cho nên để thầy viết ra đây cho quý Phật tử được rõ. Tới thầy cũng nói tiếp về tâm, cho nên là kỳ này á thì thầy viết cho quý Phật tử tiện theo dõi. Thứ nhất chúng ta có 8 thứ tâm vương. Gồm có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân ý thức, tức là 6 căn đó, nhãn, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Đây là 8. Rồi chúng ta bước qua cái 51 cái tâm sở. Thì 51 cái tâm sở này nó có chia ra, thứ nhất là cái tâm biến hành. Tâm biến hành này gồm có 5 cái tâm khác nhau. Nó gọi là xúc, tác, ý, thọ, tưởng, tư. Xúc là gì? Xúc là sự tiếp xúc. Ví dụ như chúng ta rờ cái gì, chúng ta có một cái cảm giác thì cái đó gọi là xúc. Còn tác ý là gì? Là khởi lên một cái ý niệm nào đó, mình chú tâm vào cái ý niệm nào đó thì cái đó gọi là tác ý. Ví dụ như mình định đưa tay lên đó, rồi mình tác ý cái tay của mình đưa lên thì cái đó gọi là tác ý. Mình khởi lên một ý niệm thì ý niệm đó mình điều khiển cái thân thì ý niệm đó nó gọi là tác ý. Xúc tác ý, thọ là cảm thọ. Thọ ở đây á, cái xúc là cái gì mà cái thọ là cái gì? Cái xúc này nó khác với cái thọ. Xúc là khi mình rờ vô thì mình có sự tiếp xúc, cho nên xúc này nó có 6 xúc là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó đều có xúc hết. Nhưng mà khi xúc rồi thì chúng ta mới biết cái giai đoạn kế tiếp của nó là thọ, là cái nghĩa là rờ vô ta mới biết lạnh, rờ vô ta mới biết nóng, rờ vô ta mới biết cái này là nhám hay là cái này là mịn. Cho nên là cái thọ này cho ta có một cái cảm giác. Cảm giác này nó gọi là thọ. Thì cái cảm giác thọ này nó có 3 thứ. Đạo Phật nói về tâm lý thì Đức Phật nói rằng có 3 thứ: thọ lạc, thọ khổ và thọ bất khổ bất lạc thọ. Tức là khi chúng ta thọ rồi á, nếu mà nó nóng quá chúng ta không chịu được thì chúng ta sinh ra cái khổ. Vì vậy cái này nó gọi là thọ khổ. Còn nếu mà nó mát mát, nó mát quá đi, nó lạnh thì chúng ta cũng cảm thấy khó chịu, thì cái đó nó cũng gọi là khổ. Hoặc ăn cái gì ngon thì chúng ta cảm một cái thọ đó gọi là thọ lạc. Cho nên cái xúc này nó khác với cái thọ. Rồi tưởng. Tới cái tưởng này là một cái sự suy nghĩ, suy tư, nhớ tưởng, thì cái này gọi là tưởng. Thành ra cái tác ý này nó khác cái tưởng. Tác ý là mình khởi lên, mình ví dụ mình đưa tay, mình khởi ý nghĩ đưa tay thì mình đưa tay lên, đó là tác ý. Còn tưởng là mình không có đưa tay, không có đưa chân gì hết, mà mình hồi tưởng lại những gì trong quá khứ. Quá khứ mình ngày xưa mình thế này, ngày xưa mình thế kia, hoặc là mình nằm mơ rồi mình mộng tưởng cái gì đó, mình mơ ước cái gì. Thành ra cái tưởng này là cái mơ ước những cái gì nó không có tồn tại đó. Nó thuộc về mơ ước hay là hồi ước, hồi tưởng. Còn cái tác ý này là nó có liên quan tới hiện tại, mình khởi lên một điều gì nào đó. Thì ví dụ như đầu tiên mình phải tác ý, mình nghĩ tới cái chuyện ngày xưa thì lúc đó người ta gọi là tác ý. Nhưng mà khi mà mình nhớ lại cái ngày xưa thì lúc ấy nó gọi là tưởng. Thấy chưa? Nó khác nhau chỗ đó. Đầu tiên là mình phải tác ý đã. Thấy không? Ví dụ như mình nhớ lại cái chuyện ngày xưa thì đầu tiên đó gọi là tác ý. Sau khi mình nhớ cái chuyện ngày xưa rồi, mình sống trong cái ngày xưa ấy thì cái đó nó gọi là tưởng. Thấy chưa? Cái cũng như xúc và thọ này cũng vậy. Khi đầu tiên là ta tiếp xúc, rồi có xúc rồi ta mới sinh ra thọ. Đó là 2 cái giai đoạn khác nhau của mỗi cái dòng tư tưởng. Còn tư là gì? Tư là tư duy, là suy nghĩ, là sự phân biệt. Đúng không? Đầu tiên ví dụ như bây giờ mình mình nghĩ tới cái chuyện ngày xưa mà mình không có tư duy, mình không có phân biệt thì mình cũng không có để ý tới cái chuyện mà tốt hay xấu. Cho nên người ta mà gọi là rút kinh nghiệm học khôn ra là do cái tư này đây, cái tư này nó mạnh thì người ta học khôn. Ví dụ như giờ cái người mà có cái người mà gọi là kém tư á, giống như đứa bé đó. Đứa bé thì nó cầm lửa, nó chơi, nó giỡn, nó thấy lửa là vui, nhưng mà đến khi mà lửa đốt cháy tay nó rồi thì nó mới học khôn được. Thì cái đó gọi là cái tư duy của nó. Dù cha mẹ nói rằng lửa đốt cháy đau lắm đó con, nhưng mà nó không biết đâu, nó phải có kinh nghiệm mà nó mới biết. Nhưng mà ở trên cuộc đời chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng sống giống như những người khác. Nhưng mà tại sao có người người ta lại giỏi hơn mình, người ta kinh nghiệm hơn mình, người ta hiểu biết hơn mình? Đó là do cái gì? Do cái tư này. Thành ra chính vì cái tư này mới nảy sinh ra cái ba hạng chúng sinh. Hạng chúng sinh á gặp khổ nhưng mà không có tỉnh. Đó. Khổ cứ khổ mãi, cứ khổ mãi. Ví dụ như có người gặp lấy chồng, gặp ông chồng cứ đánh mãi nhưng mà không có bỏ ông được. Đó, cái đó gọi là khổ mà không có tỉnh. Đó, còn cái người khác á thì lại tỉnh hơn. Là tức là thí dụ như khôn hơn một chút, nghĩa là vừa thấy khổ là tỉnh ngay liền. Đó. Ví dụ như bây giờ có nhiều người á hút thuốc phiện, hút cần sa, hút ma túy, mới hút vô mà thấy ghiền, cái người đó tỉnh ra liền, không dám hút nữa. Thì người này gọi là cái người có cái tư duy, có suy nghĩ, có hiểu biết một cách sáng sủa hơn, cho nên là khôn ngoan hơn. Cho nên vừa đụng chuyện đó là tỉnh ra liền. Thành ra đây là hạng người thứ hai. Còn hạng người gọi là hạng người trí tuệ thứ ba là chưa thấy khổ mà đã khôn ra, đã tỉnh rồi. Tức là cái khổ nó chưa đến mình, họ đã tỉnh rồi. Ví dụ như Đức Phật. Đức Phật đó thì đi ra đầu tiên, lần đầu tiên ra 6 cửa thành, thấy người bệnh, thấy người già, thấy người chết. Đức Phật thấy như vậy là Đức Phật sợ liền, sợ nói rằng trước sau gì mình cũng già bệnh chết, cho nên ráng tu tập. Thành ra Đức Phật là cái người gọi là người có cái tư này, là có cái suy nghĩ sáng suốt và mau lẹ nhất. Cho nên là khi mà Đức Phật đã chính vì tỉnh ngộ như vậy, Đức Phật mới tìm đạo để cứu khổ cho mình và cho chúng sinh. Đó. Rồi khi mà Đức Phật cứu khổ rồi thì Đức Phật nói ở đời tham là khổ, sân là khổ, si là khổ, nhưng mà mình đâu có thấy khổ đâu, phải không? Đợi đến khi nào mà khổ quá rồi lúc đó mình mới thấy. Đó là chúng ta nếu mà người nào mới nghe qua mà tỉnh liền á thì người ấy là người căn cơ, đại căn cơ và mau giác ngộ. Còn chúng ta thuộc loại hoặc là loại thứ hai hoặc là loại thứ nhất này đây, có khi khổ trầm luân rồi cũng chưa chịu tỉnh. Thì đó là gì? Đó là nghiệp chướng sâu dày của chúng ta đó. Thành ra chúng ta cứ xem như đây thì chúng ta biết có những cái pháp môn, có những cái pháp mà chúng ta chỉ nghe nói là chúng ta bỏ được. Nhưng mà có những cái pháp mà chúng ta dù có nghe nói, dù có đánh đập, dù có trói trang đi nữa, chúng ta cũng dứt khoát không có bỏ là không bỏ. Nó khổ như vậy. Thành ra chúng ta đó có những cái loại nghiệp chướng thì chúng ta thoát một cách dễ dàng, không? Nhưng mà có những cái loại nghiệp chướng mà chúng ta muốn thoát cũng không thoát được. Cho nên chúng ta thuộc loại một trong hai loại trên này đấy, tức là khổ mà không có tỉnh, hoặc là khổ quá rồi thì may ra mới tỉnh chút chút. Đó. Chứ hơn chúng ta thì tuyệt đối không có phải là chưa thấy cái khổ nó đến mình mà đã tỉnh đâu, không phải. Mới thấy người ta khổ mà tỉnh đâu, không có đâu. Không? Thì chính vì vậy mà chúng ta nếu mà chúng ai mà thuộc hai loại trên này tức là kẻ phàm phu, còn nếu mà ai mà có cái căn tánh dưới này thì người ấy mau chứng ngộ bậc thánh. Giờ chúng ta bước qua tiếp cái tâm khác, mà nói tới tâm biến hành là tâm sao, tại sao gọi là cái tâm biến hành? Tâm biến hành ở đây là nó hiện hữu khắp khắp con người chúng ta. Chỗ nào chúng ta cũng có nó hết. Giống như tám thức ở đây. Tám thức tâm vương là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức. Nó cũng có khắp trong người chúng ta, chỗ nào chúng ta cũng có hết. Đụng vô tay chúng ta, đụng vô da thì chúng ta có biết rằng cái da nó đang tiếp xúc không? Biết không? Biết thì cái biết đó cũng gọi là thức. Mà chúng ta nhìn cái gì chúng ta có biết không? Biết thì cái đó cũng gọi là thức. Thành ra tám thức tâm vương này nó hiện hữu trong đầy con người của chúng ta. Cho nên nếu chúng ta biết triển khai tám thức tâm vương này một cách tu tập, một cách trọn vẹn, cho nó đầy đủ thì chúng ta mau chứng cái bậc thánh. Còn cái này tám thức biến hành này á, nó không có tội mà nó cũng có phước. Nó ở một cái mức độ trung gian, tùy theo nó mà nó sinh ra tội hay sinh ra phước. Nhưng mà cái biến hành này nó đặc biệt là nó cũng biến hành bìa nó xoay chuyển tùy theo cái trong cơ thể của chúng ta. Thầy nói ví dụ như xúc. Cái xúc này á, nếu mắt chúng ta tiếp xúc thì nó cái sự xúc nó chạy lên mắt. Đấy không? Rồi nếu mà chúng ta mà chuyển vô tay á, thì nó cái sự xúc chuyển vô tay. Thành ra cái xúc này nó biến hành nó khắp ở trong cơ thể của chúng ta tùy theo nơi mà nó chạy. Cái tác ý cái thọ này cũng vậy. Đấy không? Bây giờ chúng ta bước qua cái thứ ba, thứ hai là biệt cảnh. Cái tâm biệt cảnh là cái tâm cũng có năm tâm. Cái tâm biệt cảnh là tâm làm sao? Đó là nó tùy theo chỗ, tùy theo nơi mà nó mới khởi lên, chứ nó không phải giống như cái anh thế này, đụng đâu nó khởi đó. Anh này phải tùy lúc, tùy thời nó mới khởi. Biệt cảnh thì gồm có thứ nhất là dục. Đó. Dục là sao? Khi nào mình có thèm ăn thì lúc đó nó mới khởi lên cái tâm thèm ăn và nó mới khiến cho cái miệng mình ăn. Thấy chưa? Còn lúc nào mình không khởi thì thôi, nó đâu có hiện hữu. Cho nên mới gọi là biệt cảnh là như vậy. Đó. Tùy theo lúc, tùy theo nơi mà nó khởi lên. Dục. Thứ hai là tâm thắng giải. Thắng giải là cái tâm hiểu biết. Rồi cái tâm thứ ba là tâm niệm. Niệm là gì? Niệm là nhớ, không có quên. Cho nên tu thiền cần quan trọng tu cái tâm niệm này lắm. Niệm là khi dù mình niệm một cái đề tài nào đó, mình nghĩ một vấn đề nào đó, thì mình phải duy trì cái đề tài của mình tu tập. Đó. Thì lúc ấy nó gọi là niệm. Niệm là nhớ, là luôn luôn là nhớ chứ đừng có quên. Thì cái đó, cái niệm này gọi là niệm đó. Niệm, rồi thứ hai là định. Rồi kế tiếp là tuệ. Dục, thắng giải, niệm, định, tuệ. Thì định là cái gì? Định, nhớ là mình cố gắng mình nhớ tới cái đó, mình đừng cho quên, thì nó gọi là niệm. Còn định là gì? Định á, là mình duy trì cái niệm nó liên tục, kéo dài ra thêm thì nó gọi là định. Đó. Thành ra đầu tiên là mình phải có niệm đã. Niệm rồi mình kéo dài được lâu á, thì nó mới gọi là định. Đấy không? Cái lâu có nhiều người á, thì ví dụ như chú tâm vào hơi thở ra vô, chú được 5 phút xong cái quên mất nghĩ cái chuyện khác. Thì tức là lúc đó cái định của chúng ta chưa được gọi là định sâu. Định sâu là chúng ta chú hơi thở ra vô cho đến 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, có người 3 tháng, 5 tháng, có người nhập định nó 3 năm luôn. Đó, nhập định 3 năm đó là tức gì? Cái tâm của người ta trú vào một cái niệm, mà cái niệm đó được duy trì lâu thì cái đó nó gọi là định. Đó. Rồi tuệ là gì? Tuệ là một cái sự sáng suốt. Thấy không? Người nào biết cái khổ mà tránh được thì cái đó gọi là tuệ, đó là một sự sáng suốt. Còn người nào biết khổ mà không có tránh được, cứ chịu chậm, cứ gồng mình ra chịu chậm đó, thì cái đó là người đó là vô minh. Đây, đó gọi là tùy theo hoàn cảnh mà nó khởi lên những cái điều này. Đó là biến hành biệt cảnh. Rồi bây giờ chúng ta bước qua thứ ba, đó là thiện. Thiện tâm sở. Tâm thiện đó, đây gọi là tâm thiện đó. Tâm thiện của chúng ta có tới 11 cái tâm. 11 cái tâm đó là tâm gì? tâm ấy được gọi là, thứ nhất là tín, thứ hai là tấn, thứ ba là tàm, thứ tư là quý. Tín là gì? Tín là một cái sự lòng tin. Lòng tin thì mới gọi là tín. Lòng tin ở đây á, được nói là lòng tin vào những cái điều hướng thượng á, thì mới gọi là tín. Chứ còn nếu mà tin vào cái ví dụ như giết người á, là được phước, thì cái tin đó gọi là mê tín, tà tín. Thì cái tà tín đó không gọi là tín, không gọi là thiện. Mà tín ở đây là tin vào những cái điều gì? Thứ nhất là làm phước được phước, làm họa được họa, thì cái đó gọi là tin vào lý nhân quả. Đó. Nếu ai tin vào lý nhân quả, nếu ai tin vào con đường giải thoát, thì cái đó mới gọi là thiện. Còn ngược lại là ác, tức là tin rằng mình có sức mạnh mình sẽ đánh người khác chết, thì cái đó là tà tín, là không phải là tín ngưỡng. Rồi cũng có nhiều, có cái tín này á, cái tà tín nó có nhiều lắm. Có nhiều cái tôn giáo á, họ dạy rằng á, thôi bây giờ chúng ta tập hợp lại uống thuốc tự tử để sanh về thiên đường, thì cái đó nó cũng gọi là tà tín, đúng không? Rồi có những cái tôn giáo á, dạy rằng á, các con phải cầm súng đi giết người khác, bắt người khác theo đạo các con, thì lúc ấy các con mới có phước. Thì cái điều đó cũng gọi là tà tín, thấy không? Thì thành ra cái tín ở đây á, đối với đạo Phật á, người nào hiểu biết lý nhân quả đầy đủ thì mới gọi là tín, còn nếu không á, là không gọi là tín. Rồi tấn là gì? Tấn là tinh tấn, là siêng năng. Mà tinh tấn siêng năng á, cái chữ tấn này nó khác với cái chữ siêng năng của tiếng Việt mình. À, tiếng Việt mình có một cái chữ, người nào mà ấy á, thì gọi là siêng năng. Nhưng mà trong đạo Phật lại có hai từ khác nhau. Từ đó nó gọi là tinh tấn, và từ thứ hai gọi là phóng dật. Nhưng mà hai cái từ này á, thì tiếng Việt mình đều gọi là siêng năng hết. Đó. Vậy thì bây giờ làm sao? Vì chúng ta cần phải phân biệt đây. Ví dụ như anh siêng năng mà đi ăn trộm ăn cắp, khuya dậy sớm đi ăn trộm ăn cắp, thì anh đó gọi là phóng dật, chứ không phải gọi là gì, không gọi là tấn, biết chưa? Thành ra đạo Phật á, nó có hai từ khác nhau, một từ gọi là tinh tấn, một từ gọi là phóng dật. Còn tiếng Việt mình cái gì cũng siêng năng hết. Tôi siêng năng đi ăn trộm, tôi siêng năng đi cướp của giết người, phải không? Tôi siêng năng đi làm giàu, rồi tôi siêng năng đi tu tập, cũng là siêng năng giống nhau hết, cũng danh từ siêng năng hết. Thành ra từ và đạo Phật nó khác nhau. Cho nên khi chúng ta nói tới siêng năng thì chúng ta phải để ý cẩn thận coi chừng siêng năng kiểu gì nha, không? Chứ không phải cứ siêng năng mà tốt đâu, không? Thì đối với đạo Phật thì nghe nói chữ tới tinh tấn là tốt, mà người nào mà nói tới phóng dật đó là xấu đó. Nhưng mà hai cái nghĩa này cùng có một nghĩa siêng năng hết. Thành ra chúng ta phải phân biệt. Tấn là tinh tấn, dịch tiếng Việt ra là siêng năng, nhưng mà chưa đủ nghĩa lắm. Rồi tàm. Tàm á là xấu hổ. Quý á là thẹn thùng, hay là cả thẹn. Thì tiếng Việt mình á gom chung hai thứ này với nhau, nhưng mà đạo Phật thì Đức Phật gọi là nó là hai. Chúng ta gọi là hổ thẹn. Hai cái này chúng ta gọi là hổ thẹn, hay mắc cỡ hay xấu hổ đó. Thì tín tấn tàm quý đó là bốn. Rồi vô tham, vô sân, vô si. Thì cái tham sân si ở đây thì chúng ta biết rồi, phải không? Chúng ta biết là ba cái tham sân si chúng ta thường được nghe nói. Rồi tiếp tục đó là khinh an, kế tiếp là bất phóng dật, rồi kế tiếp là hành xả. kế tiếp là bất hại. Như vậy chúng ta có 11 pháp về tu thiền. Cái tâm thiền của chúng ta được bao gồm trong 10 pháp này. Ai mà khai triển cái 10 pháp này á, thì người tu tập cái người này á, thì người đó thứ nhất là có phước, thứ hai là cái tâm của chúng ta từ từ đoạn ly được tất cả những cái pháp sanh tử, và chúng ta tiến dần đến cái con đường giải thoát. Đó là nhờ 10 pháp này. 11 pháp đó là gì? Là tín, tấn, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si. Khinh an, khinh an là cái lòng nhẹ nhàng thoải mái, thấy không? Bất phóng dật. Bất phóng dật ở đây nó gần giống như nó giống như tinh tấn, nhưng mà nó khác tinh tấn. À, tinh tấn là sao mà bất phóng dật là sao, nó khác nhau chỗ nào? Tinh tấn á là mình nỗ lực, mình đang gì đó, mình đang tu thiền, mình cố gắng, mình chăm chỉ, mình tu thiền lên cho nhiều thì nó gọi là tinh tấn. Còn bất phóng dật là sao? Bất phóng dật nó không có giống như tinh tấn, mà nó không có làm việc bậy thôi. Đó, thì cái đây gọi là pháp môn bất phóng dật. Bất phóng dật nó không làm việc bậy là có nghĩa là mình không có tinh tấn gì hết. À, mình chỉ hôm nay thì mình tu thiền một tí, ngày mai thì mình đi tu